Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Đức Tâm, Thanh Hà, Thủy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 10 tháng Giêng 2011.
Đảng Cộng sản Việt Nam nhắc lại lập trường không chấp nhận đa nguyên đa đảng.
Tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Trung tuyên bố tăng cường đối thoại song phương.
Hàn Quốc bác bỏ lời kêu gọi đàm phán của Bắc Triều Tiên.
Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vào ngày mai tại Washington.
Bạo loạn do tình trạng thất nghiệp tại Tunisia làm hàng chục người thiệt mạng.
Mỗi ngày một sự kiện, sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên thúc đẩy Hàn Quốc và Nhật Bản tăng cường quan hệ.
Vì sao Bruxelles không phản ứng mạnh mẽ trước đạo luật chống tự do báo chí của Hungary? Từ Paris, nhà báo Nguyễn Văn Huy phân tích.
Kính thưa quý vị, Đảng Cộng sản Việt Nam nhắc lại lập trường không chấp nhận đa nguyên đa đảng. Ngày hôm qua tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có cuộc họp báo nói về Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 11 sẽ được tổ chức trong tuần này. Khi trả lời câu hỏi của phóng viên ngoại quốc về việc liệu Việt Nam có đa nguyên đa đảng hay không, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định lại, xin trích, Việt Nam chúng tôi không có nhu cầu đa nguyên, đa đảng và dứt khoát không đa nguyên, đa đảng, hết lời dẫn. Quan chức này giải thích là đã có lúc tại Việt Nam có đa đảng. Ông nêu ví dụ về sự tham gia của nhiều đảng phái trong cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên năm 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhưng sau đó chỉ có Đảng Cộng sản lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp. Vẫn theo ông Đinh Thế Huynh thì bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ ngữ trong nguyên văn. AFP cho biết là trong ngày hôm qua, Đài Phát thanh Nhà nước Việt Nam đã phát một bài dài nhiều phút chống đa nguyên đa đảng. Giới phân tích có cùng nhận định là trước đây, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng tính chính đáng của mình trên cơ sở những thắng lợi quân sự chống ngoại xâm. Từ hai thập niên vừa qua, đảng này dựa vào những thành quả kinh tế như tăng trưởng, cải thiện đời sống của người dân để khẳng định vai trò lãnh đạo của mình. Song song với việc không chấp nhận để người dân tham gia vào các hoạt động chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm thí điểm bầu lãnh đạo địa phương. Tuy nhiên, các nhà hoạt động cho nhân quyền và dân chủ tố cáo là càng gần đến đại hội đảng thì chính quyền Việt Nam gia tăng chấn áp những nhà ly khai. Đảng Việt Tân có cơ sở tại Mỹ ngày hôm nay lên tiếng tố cáo Đảng Cộng sản Việt Nam quyết tâm duy trì nguyên trạng, từ ngữ trong nguyên văn. Theo tổ chức này thì Việt Nam vẫn đang thay đổi bất chấp những gì xảy ra trong Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam. Và sự thay đổi này là kết quả của Internet, mạng thông tin toàn cầu tạo ra trên thực tế những phương tiện truyền thông tự do và một xã hội dân sự. AFP nhắc lại rằng, Việt Tân luôn tự khẳng định là một đảng thúc đẩy tự do qua các phương tiện hòa bình, nhưng chính quyền Việt Nam lại coi đây là một tổ chức khủng bố. Cũng nhân dịp này, AFP có bài viết cho rằng Đại hội Đảng lần thứ 11 được tổ chức trong bối cảnh nạn tham nhũng luôn ám ảnh tâm trí người dân Việt Nam.
Đối với nhiều người Việt Nam, nạn tham nhũng có hệ thống là mối lo ngại hàng đầu. Một công nhân 34 tuổi làm việc trong một nhà máy tại một khu công nghiệp với mức lương 3 triệu đồng một tháng nói với AFP, với tôi, vấn đề nguy cấp nhất của đất nước hiện nay là nạn tham nhũng hoành hành ở mọi nơi, từ trung ương đến thường dân. Từ đại hội đảng lần trước, ban lãnh đạo đã hứa đấu tranh mạnh mẽ chống tham nhũng, thế nhưng chúng tôi không thấy có vụ tham nhũng lớn nào được xử lý. Khi mới nhậm chức năm 2006, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được coi là một lãnh đạo sẵn sàng đấu tranh chống tham nhũng. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định là các nỗ lực được mong đợi đã không mang lại hiệu quả. Năm 2009, trong một bản báo cáo, Liên Hợp Quốc nhận định rằng, kể từ Đại hội Đảng 10, nạn tham nhũng không hề giảm và tình trạng đưa hối lộ quà cáp đã diễn ra ở mọi cấp độ trong đảng và nhà nước, trong cả khu vực công và tư. Hơn nữa, tham nhũng hối lộ lại trở thành một trụ cột chính trong thể chế tại Việt Nam. Ông Martin Gainsborough, chuyên gia về Việt Nam tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Á thuộc Đại học Bristol, Anh Quốc nói thẳng, người ta trả tiền để có được việc làm tại công sở cho dù mức lương chính thức thấp. Điều này có nghĩa là các quan chức hy vọng sẽ thu hồi được vốn đầu tư qua các cách thức khác. Cho dù có nhiều lời chỉ trích về tình trạng tham nhũng hoành hành, các nhà quan sát cho rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn có nhiều khả năng làm thêm một nhiệm kỳ nữa.
Tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Trung Quốc tuyên bố muốn tăng cường đối thoại. Trong chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên kể từ năm 2007, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã có một cuộc thảo luận hơn 2 tiếng đồng hồ với đồng sự Trung Quốc Lương Quang Liệt. Hai bên tỏ ý muốn gia tăng đối thoại và cùng tìm cách giảm thiểu các xung khắc quân sự hiện nay, từ cuộc chạy đua vũ trang của Trung Quốc đến hồ sơ Đài Loan và Triều Tiên. Chuyến viếng thăm 3 ngày của lãnh đạo Lầu Năm Góc nhằm mục đích bình thường hóa quan hệ quân sự giữa hai cường quốc trong bối cảnh Washington đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vào tuần tới. Theo AFP, trong cuộc gặp hơn 2 tiếng đồng hồ tại Bắc Kinh vào ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Mỹ và Trung Quốc đã có một cuộc họp báo chung. Cả hai đều tỏ nguyện vọng gia tăng đối thoại an ninh. Tuy nhiên, hai bên không đạt được một thỏa thuận nào quan trọng. Phía Trung Quốc tiếp tục khẳng định việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan là một vấn đề vô cùng nhạy cảm. Theo tuyên bố của Bộ trưởng Trung Quốc Lương Quang Liệt, thì lập trường của Trung Quốc rất rõ ràng và nhất quán, chống lại các hợp đồng bán vũ khí cho Đài Bắc, đe dọa quyền lợi sinh tử của Trung Quốc. Cách nay một năm, Bắc Kinh bất ngờ đình chỉ tiếp xúc quân sự với Mỹ sau khi Washington thông báo một hợp đồng cung cấp vũ khí cho Đài Loan khoảng 6 tỷ đô la. Hai bên chỉ mở lại tiếp xúc vào tháng 12 vừa qua, nhân một chuyến viếng thăm của một phái bộ quân sự Trung Quốc. Ông Robert Gates thì giải thích với báo chí là quan hệ quân sự giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc rất quan trọng để có thể lệ thuộc vào những thăng trầm của chính trị. Ông tỏ hy vọng quan hệ Mỹ-Trung sẽ được cải thiện tốt đẹp trong tương lai. Tuy nhiên, Bộ trưởng Trung Quốc Lương Quang Liệt từ chối chấp nhận đề nghị đối thoại chiến lược do ông Robert Gates đưa ra, đặt trọng tâm trên các vấn đề hạt nhân, tên lửa, chiến tranh không gian và chiến tranh tinh học. Ông Lương Quang Liệt chỉ nói là phía Trung Quốc sẽ suy nghĩ. Theo AFP, thì chính phủ Mỹ càng ngày càng tỏ ra quan ngại trước chương trình tăng cường vũ trang của Bắc Kinh và e rằng nếu thiếu đối thoại sẽ làm gia tăng căng thẳng và nguy cơ xung đột. Theo dự kiến, thì ngày mai, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ gặp lãnh đạo Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, và đến thứ Tư, ông sẽ đi thăm Trung tâm Chỉ huy Vũ khí Hạt nhân không xa Bắc Kinh. Sau đó, ông sẽ sang Nhật Bản và Hàn Quốc.
Xuất siêu của Trung Quốc tiếp tục là đề tài nhạy cảm trong quan hệ Mỹ-Trung. Thặng dư mậu dịch Trung Quốc trong năm ngoái đã giảm xuống còn 183 tỷ đô la thay vì 196 tỷ so với năm 2009 và chỉ còn tương đương với 6,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc thay vì gần 9% như một năm trước đó. Theo giải thích của Văn phòng Tư vấn Kinh tế IHS Global Insight, thì trong năm 2010 Trung Quốc tiếp tục nhập khẩu nguyên và nhiên liệu để sản xuất, trong lúc đà phục hồi kinh tế của thế giới thì còn chậm chạp, cho nên thặng dư mậu dịch Trung Quốc trong năm qua đã giảm đi bớt so với năm 2009. Bên cạnh đó thì kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc, đặc biệt là đối với một số các mặt hàng như là máy móc và điện tử, thì có khuynh hướng gia tăng. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, thặng dư trong cán cân thương mại của Trung Quốc, đặc biệt là đối với Hoa Kỳ, sẽ là một trong những hồ sơ nhạy cảm trong chuyến công du nước Mỹ lần này của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Ông Hồ Cẩm Đào dự trù viếng thăm Hoa Kỳ từ ngày 18 đến 21 tháng Giêng. Trong nhiều tháng qua, nhập siêu của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc thường vượt quá mức 20 tỷ đô la một tháng, và Washington luôn đòi Bắc Kinh tăng giá nhân dân tệ nhằm tạo điều kiện cạnh tranh bình đẳng hơn, qua đó thu hẹp bớt chênh lệch trong cán cân thương mại giữa hai nước. Đến nay, Trung Quốc luôn bác bỏ yêu sách của Hoa Kỳ, và dù vẫn cam kết sẽ nới lỏng tỷ giá hối đoái nhân dân tệ so với đô la, thế nhưng chính quyền Bắc Kinh không cho biết cụ thể về tiến trình điều chỉnh tỷ giá hối đoái đó. Dù sao đi chăng nữa, nhờ các khoản thặng dư thương mại nói trên mà trước mắt Trung Quốc đã có hơn 2.600 tỷ đô la dự trữ ngoại tệ.
Seoul bác bỏ lời kêu gọi đàm phán của Bình Nhưỡng. Hôm nay 10 tháng Giêng 2011, chính phủ Hàn Quốc bác bỏ lời mời đối thoại vài phút sau khi Bình Nhưỡng đưa ra đề nghị đàm phán mới. Sáng nay, cơ quan báo chí chính thức KCNA của Bắc Triều Tiên một lần nữa kêu gọi Seoul thảo luận, nhưng phía Hàn Quốc phản ứng nhanh chóng. Phát ngôn viên Bộ Thống nhất bà Lee Jong-ju tuyên bố với báo chí quốc tế là không chấp nhận đề nghị của miền Bắc. AFP cho biết thêm là phát ngôn viên của chính phủ Hàn Quốc giải thích đây không phải là lúc tổ chức những cuộc thảo luận theo như những đề nghị của Bắc Hàn. Theo KCNA, thì Bình Nhưỡng đề nghị mở đối thoại vào ngày 27 tháng Giêng tới tại đặc khu kinh tế Kaesong, sát biên giới phía Bắc Triều Tiên, và đàm phán giữa Hiệp hội Hồng Thập Tự Hai Miền vào ngày 1 tháng 2, 2011. Tuần trước, qua trung gian Hội đồng vì Thống nhất Hòa Bình, lần đầu tiên từ sau vụ pháo kích, Bắc Triều Tiên đã kêu gọi Hàn Quốc nối lại đối thoại, xin trích, nhanh chóng và vô điều kiện. Tất cả các đề nghị này và cả đề nghị mới nhất đã bị Hàn Quốc đón tiếp một cách lạnh nhạt. Phát ngôn viên Bộ Thống nhất nhận định là khó có thể xem các đề nghị đối thoại này xuất phát từ lòng chân thật. Theo bà Lee Jong-ju thì cánh cửa đối thoại vẫn mở rộng nếu Bắc Triều Tiên tỏ thái độ chân thành. Seoul cũng mong muốn Bắc Triều Tiên đề nghị qua đường dây liên hệ chính thức giữa hai nước thay vì qua trung gian hãng thông tấn. Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vào thứ Hai tại Washington. Tổng thống Pháp viếng thăm chấp nhóm Hoa Kỳ trong vài tiếng đồng hồ vào hôm nay, 10 tháng Giêng 2011. Theo chương trình, lãnh đạo hai nước Pháp-Mỹ sẽ thảo luận nhiều giờ đồng hồ về các hồ sơ quốc tế và khủng bố Hồi giáo. Phái đoàn Tổng thống, trong đó có Ngoại trưởng Michel Alliomarie và Bộ trưởng Kinh tế Christine Lagarde, bay thẳng từ đảo Guadeloupe sang Washington. Cuộc gặp gỡ Obama-Sarkozy diễn ra trong bối cảnh năm 2011, Pháp làm chủ tịch nhóm G8 và G20, diễn đàn của các cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. Thanh Hà phân tích.
Ông Nicolas Sarkozy coi việc thúc đẩy hồ sơ cải tổ hệ thống tiền tệ quốc tế là một trong những ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên khối G20. Nói một cách khác, Tổng thống Pháp mong muốn tránh để cho cộng đồng quốc tế phải thường xuyên giải quyết khủng hoảng tài chính hay các cuộc chiến tranh tiền tệ. Và để đạt được mục tiêu này, ông Sarkozy trông đợi rất nhiều ở hai cường quốc kinh tế của thế giới hiện nay là Hoa Kỳ và Trung Quốc, cho dù ai cũng biết là lợi ích của Washington và Bắc Kinh rất khác nhau. Tìm được đồng thuận với Hoa Kỳ là mục tiêu chính của buổi nói chuyện giữa hai Tổng thống Sarkozy và Obama tại Washington lần này. Theo quan điểm của Paris, thì phối hợp chính sách chặt chẽ hơn sẽ đem lại ổn định về phương diện tài chính, đồng thời cũng thu hẹp được một phần hố sâu chia cách giữa các nước nghèo và các nước giàu trên thế giới. Sự chênh lệch giàu nghèo nói trên là nguyên nhân dẫn đến nhiều mối căng thẳng và có thể đe dọa đến hòa bình quốc tế. Cũng vì vậy mà Tổng thống Pháp muốn khối G20 nên lên tiếng về vấn đề giá cả, nguyên và nhiên liệu, cũng như đối với giá lương thực. Nhìn xa hơn nữa thì Paris đang hướng tới một chính sách trợ giúp phát triển thực sự. Tổng thống Pháp có thời gian từ nay cho đến thượng đỉnh G20 được tổ chức tại Cannes vào mùa thu năm nay để thuyết phục các đối tác nhằm thực hiện được những sáng kiến đó.
Trong khi đó tại Hoa Kỳ, nữ dân biểu Gabrielle Giffords bị thương nặng trong vụ mưu sát hôm thứ Bảy, vẫn còn trong tình trạng nghiêm trọng. Tuy nhiên, bà đã có thể trả lời bằng tín hiệu với bác sĩ. Các bác sĩ điều trị tỏ ý lạc quan về khả năng hồi phục của vị nữ dân biểu 40 tuổi bị hung thủ bắn vào đầu trong một cuộc meeting tại Tucson, bang Arizona. Thủ phạm gây thảm sát làm 6 người chết và 12 người bị thương, trong số đó có nữ dân biểu Gabrielle Giffords đã bị truy tố về tội sát nhân và âm mưu giết người. Thông tín viên Rafael Hans từ Washington cho biết thêm chi tiết.
Dans l'état actuel des investigations, Jared Lee Loeffner est accusé de 2 meurtres et de 3 tentatives de meurtre, dont celle d'une élue du Parlement américain.
Trong công cuộc điều tra, trước mắt, Jared Lee Loeffner, tác giả vụ nổ súng tại bang Arizona, bị truy tố về tội giết chết 2 người và âm mưu ám sát 3 người khác, trong đó có một vị dân biểu. Theo Cục Điều tra Liên bang FBI, trong những ngày tới, Jared Lee Loeffner có thể sẽ phải trả lời pháp lý về những tội danh khác. Loeffner, 22 tuổi, dường như đã hành động có chủ ý. Các viên chức điều tra đã tìm thấy một phong bì tại nhà riêng của anh ta. Trên phong bì này có những dòng chữ viết tay như là "Tôi đã sắp đặt trước tất cả", và bên cạnh đó là tên của nữ dân biểu Mỹ, Giffords. Những hàng chữ này như thể là chữ ký của Jared Lee Loeffner. Ngoài ra, thanh niên này cũng viết một số bài và cho đăng thông điệp trên mạng YouTube dưới dạng video. Phần lớn với nội dung không mạch lạc, nhưng đọc qua thì thấy Loeffner theo đuổi những ý tưởng cực đoan, vừa cực tả và vừa cực hữu. Trong số những thông điệp được đăng tải trên các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ và trên mạng Internet vào hôm qua, người ta chú ý đến bức điện thư của một cô sinh viên từng theo học cùng lớp toán với Loeffner, Colinda Sorensen, viết rằng, hắn thuộc vào thể loại người có thể xông vào các lớp học với một khẩu súng tự động trên tay. Ở trường đại học, năm ngoái, Jared Lee Loeffner đã bị đuổi.
Rafael Rennes, Washington, RFI.
Về tình hình Bắc Phi, bạo loạn do tình trạng thất nghiệp tại Tunisia làm hơn 10 người thiệt mạng. Trong những ngày cuối tuần qua, các vụ bạo loạn xảy ra ở Tunisia đã làm ít nhất 14 người chết, theo chính quyền Tunis, trong khi đó phe đối lập đưa ra con số 20 nạn nhân. Theo Bộ Nội vụ Tunisia, ngày hôm qua Chủ nhật, có 2 người thiệt mạng trong số những kẻ tấn công ở Kasserine phía nam. Như vậy, kể từ thứ Bảy, đã có 5 người chết tại thành phố này. Về phía cảnh sát, nhiều người đã bị thương trong các vụ xô xát với người biểu tình. Vẫn theo Bộ Nội vụ, thì ở khu vực Sidi Bouzid, cách Tunis 265 cây số, có 14 người chết, nhiều cảnh sát bị thương, trong đó có 2 người trong tình trạng nguy kịch. Tại đây, bạo loạn đã nổ ra sau khi có xô xát giữa một tài xế xe tải và một cảnh sát viên. Theo nhiều nguồn tin và nhân chứng được AFP tập hợp, thì số người thiệt mạng có thể còn lên rất cao. Một số thành viên công đoàn xin giấu tên cho biết là có ít nhất 35 người chết tại các nơi như Kasserine, Tala, Rougat trong vùng Sidi Bouzid. Một lãnh đạo phe đối lập, ông Ahmed Najib Chebbi thông báo số thiệt hại nhân mạng là 20 người và ông kêu gọi Tổng thống Tunisia ra lệnh cho cảnh sát không được nổ súng vào những người biểu tình. Các vụ bạo loạn đã xuất phát từ vùng Sidi Bouzid ngày 17 tháng 12 năm ngoái, sau khi một người bán hàng rong không có giấy phép, anh Mohamed Bouazizi, 26 tuổi, đã tự thiêu để phản đối cảnh sát bắt giữ hàng hóa và rau quả của anh. Thanh niên này đã trở thành biểu tượng trong cuộc nổi dậy của người dân để chống lại điều kiện sinh sống bấp bênh, nạn thất nghiệp đang lan rộng ra tại nhiều vùng ở Tunisia. Chính phủ Tunisia một mặt thừa nhận sự bất bình của người dân là chính đáng, nhưng mặt khác lại tố cáo các phương tiện truyền thông ngoại quốc thổi phồng, bóp méo tình hình xã hội tại Tunisia. Nước Pháp hôm nay bày tỏ lo ngại về tình hình bạo loạn tại Tunisia và kêu gọi chính quyền nước này đối thoại với người dân để giải quyết các vấn đề xã hội và kinh tế. Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền đề nghị Brussels đình chỉ các cuộc thương lượng với Tunisia trong khuôn khổ dự án quan hệ đối tác với Liên hiệp châu Âu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên thúc đẩy Hàn Quốc và Nhật Bản tăng cường quan hệ.
Sự phát triển bộ máy quân sự của Trung Quốc và việc Bắc Kinh không lên án những hành động tấn công của Bắc Triều Tiên tạo cơ hội cho Hàn Quốc và Nhật Bản vượt qua những ganh đua về kinh tế và di sản của thời kỳ thực dân đô hộ nhằm thúc đẩy quan hệ giữa quân đội hai nước. Ngày hôm nay tại Seoul, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshimi Kitazawa có các cuộc hội đàm với đồng nhiệm Hàn Quốc Kim Kwan-jin. Đây là cuộc gặp song phương đầu tiên kể từ gần hai năm qua. Trong năm 2010, trước mối hiểm họa đến từ Bắc Triều Tiên, quân đội Nhật Bản cử quan sát viên đến theo dõi cuộc tập trận Mỹ-Hàn Quốc. Ngược lại, quan sát viên của Hàn Quốc cũng có mặt trong cuộc tập trận giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ. Từ thủ đô của Hàn Quốc, thông tin viên của đài RFI Frederic Oxadias gửi về bài tường trình sau đây.
La Corée du Sud et le Japon tentent aujourd'hui de surmonter des décennies de rivalité et de méfiance réciproque.
Hôm nay, Hàn Quốc và Nhật Bản cố gắng vượt qua những ganh đua và ngờ vực lẫn nhau đã kéo dài trong nhiều thập niên qua. Tại Hàn Quốc, những vết thương do sự tàn bạo trong quá trình thực dân hóa Nhật Bản gây ra hồi đầu thế kỷ 20 vẫn còn đang nhức nhối. Các tranh chấp về lãnh thổ vẫn tồn tại và nhiều người Hàn Quốc có cái nhìn rất ác cảm về khả năng hợp tác quân sự với nước láng giềng Nhật Bản. Nhưng tình hình địa chính trị hiện nay buộc quân đội hai nước phải xích lại gần nhau. Các vụ tấn công của quân đội Bắc Triều Tiên hồi năm ngoái đã làm 50 người Hàn Quốc thiệt mạng. Nhật Bản thì thường xuyên cảm thấy bị đe dọa bởi những vụ bắn tên lửa của Bắc Triều Tiên. Sự phát triển sức mạnh quân sự của Trung Quốc, một đồng minh truyền thống của Bình Nhưỡng, đều làm Hàn Quốc và Nhật Bản lo ngại. Hoa Kỳ, đồng minh quân sự của Seoul và Tokyo, cũng muốn thúc đẩy quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản xích lại gần nhau. Washington muốn thấy hai đồng minh này tăng cường quan hệ song phương. Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Nhật Bản thảo luận về việc trao đổi thông tin và về hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, cũng như khả năng ký kết một thỏa thuận dài hạn về hợp tác hậu cần giữa hai nước. Nhưng Seoul đã nói rõ ngay rằng đây chỉ là một cơ hội để hai bên xích lại gần nhau hơn và không có gì được ký kết sau cuộc gặp này.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Theo giới quan sát, gánh nặng quá khứ vẫn đè nặng lên quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc. Khoảng 176.000 người Triều Tiên đã bị quân đội Nhật Hoàng bắt đi quân dịch, lao động khổ sai hoặc làm nô lệ tình dục trong thời kỳ bán đảo Triều Tiên bị chiếm đóng đầu thế kỷ 20. Hồi tháng 8 năm ngoái, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã bày tỏ sự ân hận sâu sắc của Tokyo về những hành vi này. Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak coi đây là một bước tiến, nhưng đồng thời ông nhắc lại rằng còn nhiều vấn đề của quá khứ vẫn chưa được giải quyết,
đặc biệt là việc đền bù cho các nạn nhân Triều Tiên. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng là hai đối tác cạnh tranh về kinh tế. Mặc dù tổng sản phẩm nội địa chỉ bằng 1/6 của Nhật Bản, nhưng kinh tế của Hàn Quốc trong 10 năm qua liên tục có tốc độ tăng trưởng cao hơn nước láng giềng. Theo trang tin Bloomberg, cũng trong thời gian này, chỉ số chứng khoán Kospi của Hàn Quốc tăng 4 lần, trong khi đó chỉ số Nikkei của Nhật Bản lại tụt giảm 1/4. Sau vụ quân đội Bắc Triều Tiên nã pháo vào một hòn đảo của Hàn Quốc làm 4 người thiệt mạng ngày 23 tháng 11 năm ngoái, Hoa Kỳ đã kêu gọi Hàn Quốc và Nhật Bản tăng cường hợp tác quan hệ quân sự. Đầu tháng 12 vừa qua, Đô đốc Mỹ Mike Mullen, chỉ huy Bộ Tư lệnh Liên quân, bày tỏ hy vọng là các cuộc tập trận trong tương lai giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ có sự tham gia của quân đội Nhật Bản để củng cố lập trường đồng nhất của ba nước trước mối đe dọa của Bắc Triều Tiên. Ông Sunio Watanabe thuộc Tổ chức Tư vấn Tokyo Foundation được Bloomberg trích dẫn nhận định, điều quan trọng đối với Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản là thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn vào thời điểm mà tình hình trên bán đảo Triều Tiên ngày càng bất ổn định. Và những thỏa thuận giữa Seoul và Tokyo đóng vai trò chủ chốt cho phép phối hợp tác chiến giữa ba nước Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Cho đến nay, công luận Hàn Quốc vẫn nghi ngại mọi hợp tác quân sự với Nhật Bản. Do vậy, chính quyền Seoul tỏ thái độ thận trọng. Tuy nhiên, theo ông Dong Yong-suen, chuyên gia về an ninh kinh tế tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Samsung ở Seoul, thì việc nâng cao vị thế của Hàn Quốc sẽ giúp nước này xóa bỏ mặc cảm nhược tiểu đối với Nhật Bản. Tình hình địa chính trị hiện nay là một cơ hội tốt để hai nước vượt qua những quá khứ lịch sử.
Phần 2 của chương trình RFI Việt ngữ sẽ đến với một điểm báo của Thủy My. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việc thông qua luật biển của Việt Nam càng ngày càng cấp thiết. Thành Phương phỏng vấn nhà sử học Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội. Tiếp theo đó là cuộc sống muôn màu. Mai Vân đến với chủ đề Tổng thống Obama tự hốt phần chó. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Bây giờ là phần phỏng vấn RFI đặt câu hỏi với nhà báo Nguyễn Văn Quy vì sao Putin không phản ứng mạnh trước đạo luật kiểm soát báo chí của Hungary. Đến lượt giới ly khai thời Cộng sản cũ tại Đông Đức thúc giục Brussels phản ứng mạnh trước xu hướng được xem là độc đoán của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, tân chủ tịch luân lưu Liên hiệp châu Âu. Trong lời kêu gọi công bố cuối tuần qua, các tác giả tự giới thiệu là thành viên của phong trào đã đánh đổ các chế độ Cộng sản Đông Âu và Trung Âu, trong đó có nhiều nhân vật người Ba Lan, người Đức và cựu Tổng thống Hungary Orbán Gonz, kêu gọi các định chế châu Âu bảo vệ châu Âu dân chủ trước đạo luật kiểm duyệt báo chí của Budapest. Các nhà cựu ly khai than phiền là 20 năm sau ngày Cộng sản sụp đổ, chính phủ Hungary được bầu một cách dân chủ lại lợi dụng đa số tại Quốc hội để giải thể các đối trọng dân chủ, đặt báo chí trước sự kiểm soát của đảng cầm quyền. Bị khắp nơi chỉ trích, Thủ tướng Viktor Orbán cam kết là sẽ sửa luật nếu Brussels yêu cầu. Nghị viện châu Âu có thể thông qua một nghị quyết lên án Hungary, nhưng chỉ có cánh tả đòi trừng phạt. Các nước Tây Âu lại tỏ ra thiếu kiên quyết với Hungary vì những lý do tế nhị nào. Mời quý thính giả theo dõi phần phân tích của nhà báo Nguyễn Văn Quy.
Anh muốn trả lời câu hỏi này, nó không thể trả lời bằng một câu giản dị. Tại vì đây là cái tình trạng của chính quyền Hungary hiện nay đó, là nó phản ánh một cái tâm lý, nó kéo dài từ năm 2004 khi Hungary được vào Liên hiệp châu Âu. Và khi vào Liên hiệp châu Âu đó, thì cuộc sống của người Hungary từ một quốc gia đang bị thiếu thốn mọi thứ rồi, cùng một lúc được tất cả những cái gì họ muốn, tức là họ muốn có một mức sống ngang với những cái quốc gia Tây Âu, thì cái điều đó họ có thật. Nhưng mà cái sự ham muốn đó lúc đầu đó, các quốc gia cho Tây Âu đó muốn giúp Hungary vượt ra khỏi cái sự nghèo khổ trong khuôn khổ các quốc gia Đông Âu. Thành ra khi mà những người Hungary đó họ có được mức sống cao đó, thì họ thấy rằng sự gia nhập Liên hiệp châu Âu rất là đúng. Nhưng mà Hungary đó, khi vào châu Âu không được chuẩn bị, tức là người Hungary cũng không được chuẩn bị khi vào châu Âu là phải làm việc nhiều chứ không phải tự nhiên là của cải từ trên trời rơi xuống. Và khi họ đối diện với sự thật là đến năm 2009 đó, thì họ thấy rằng họ không đủ khả năng để mà tiếp tục duy trì cái mức sống cao được, mà đồng thời cái khả năng mà sản xuất mà tạo ra của cải của họ là không có. Cái sự giàu có và mức sống họ được nâng lên là do các công ty nước ngoài đầu tư vào Hungary để đưa quốc gia này đi lên. Nhưng mà các công ty nước ngoài đầu tư vào Hungary đó, thì họ đâu có để cho người Hungary nắm quyền quyết định. Chính vì vậy mà người Hungary họ cảm thấy rằng họ bị thiệt thòi. Họ chỉ nhìn cái khía cạnh rất là giản dị, tức là những công ty nước ngoài đến đầu tư nước họ, rút của cải của họ, bắt họ làm công việc nặng nhọc, hoặc trong lúc đó họ trước giờ chưa quen với lối làm việc của người phương Tây. Thành ra họ thấy rằng có mức sống cao thì dễ, nhưng mà khi làm việc nhiều thì họ không chịu. Thành ra chính vì vậy mà nó xảy ra một cái phong trào là bắt đầu hơi có khuynh hướng là không ưa người nước ngoài. Và cái thứ hai đó là...
Ý của anh muốn nói là cái phong trào dân tộc chủ nghĩa.
Phong trào dân tộc chủ nghĩa nó bắt đầu nó phát triển mạnh là tại vì họ thấy rằng họ có tự ái. Trước đó họ đã từng chống đối Liên Xô, họ nghĩ họ có niềm tự hào của người Maya, tức là Hungary là cái dân tộc Maya. Nhưng mà ngày nay họ thấy dân tộc Maya ngày nay bị các quốc gia Tây phương, tức các công ty giàu có nước ngoài tới nắm hết tất cả nền kinh tế của họ, đồng thời rút quyền quyết định của họ. Chính vì vậy mà họ không bằng lòng, họ nảy sinh ra một cái phong tâm lý là cứ nghĩ bài ngoại. Nhưng mà bài ngoại của họ ở đây là tại vì họ không thể làm gì hơn được, tại vì thực sự cái mức sống cao của họ là do chính những công ty nước ngoài đầu tư đưa họ lên. Và bây giờ muốn mà làm sao để mà phục hồi lại cái niềm tự hào đó thì bằng cách là họ đưa ra cái bộ luật là đánh thuế cao các công ty nước ngoài, đồng thời hạn chế tất cả những tiếng nói nào chống đối họ. Khi họ vào châu Âu này là phải chấp nhận cái nguyên tắc tự do, dân chủ tự do. Nhưng mà nếu mà họ nắm được cái phần báo chí đó, bịt miệng được báo chí đó, thì cái sự chống đối nó sẽ giảm đi, và đồng thời là dư luận phương Tây sẽ không biết những người họ.
Thưa anh Nguyễn Văn Quy, với tư cách là một nhà báo, một nhà quan sát, anh nhận định ra sao, không phải tại riêng ở Hungary, mà người ta thấy là từ lâu nay ở tại những cái nước mà cộng sản cũ được tự do ở Đông Đức, ở bên Nga, ở bên Đông Đức cũ, rồi Hungary bây giờ, mà ngay cả bên Pháp và bên Hòa Lan chẳng hạn, cái phong trào cực hữu bài ngoại nó lại lên cao là tại sao thưa anh?
Thế hiện nay đó cái vấn đề mà khi mà cái chính sách toàn cầu hóa nó phát triển mạnh đó, thì tất cả những cái quốc gia nghèo khó được nhắm vào các quốc gia giàu có để vào đó để tìm cơ hội sống, có mức sống cao hơn. Và cái sự mà hấp dẫn của các quốc gia giàu có này nó cái lôi kéo một số đông các quốc gia, những dân số các quốc gia nghèo khó tính qua các quốc gia giàu có sinh sống. Và nhờ qua đó họ cũng được hưởng những cái trợ cấp xã hội mà các cái quốc gia giàu có dành cho dân tộc của họ. Mà đến một mức độ nào đó thì những cái số người mà nhập cư vào các quốc gia này để hưởng quyền lợi của người bản địa đó càng lúc nó càng quá cao, và đồng thời họ lại có những cái thái độ như là lợi dụng những cái trợ cấp xã hội hay là lợi dụng cái sự mà rộng lượng của người phương Tây. Thì nó chính là nó gây ra cái phong trào cực hữu, tức là cái phong trào quốc gia họ không muốn người nước ngoài vào nước họ nữa, mà chỉ dành những quyền lợi của họ cho dân tộc của họ mà thôi. Các quốc gia cộng sản trước đó họ cũng có mức sống không cao lắm. Khi họ mở cửa ra với phía bên ngoài thì họ tiếp xúc được với các quốc gia có, họ thấy rằng họ bị thua kém thật. Đồng thời họ thấy rằng cái sự mà mở cửa của họ ra đó thì có một số quốc gia nghèo khó khác họ cũng vào. Tức là ở vùng châu Âu này là các quốc gia Nam Âu đi lên, tất cả các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ hay là các quốc gia cái vùng mà Ban Căng, Albany hay là các cái vùng cái nước mà thuộc trong cái khối Nam Tư cũ đó họ vào. Chính vì vậy mà họ gây ra một cái sự bất mãn. Và từ đó nó tạo ra một khuynh hướng là bảo thủ, tức là phong trào quốc gia nó được người ta ủng hộ. Tại vì thực sự trong các quốc gia phương dân chủ phương Tây đó là mình không có quyền đàn áp những người khác, không có lý do. Và khi những người mà vi phạm luật, mấy người nhập cư mà vi phạm luật pháp thì họ chỉ bị trừng phạt sơ sài, sau đó họ được thả ra. Và chính vì vậy nó gây cái phong trào bất mãn cho những người mà bản địa. Tức là chính vì vậy cái phong trào mà quốc gia cực hữu nó tăng lên rất là cao.
Thưa anh, thì vì sao cái phản ứng của Brussels của Liên hiệp châu Âu tương đối là không có dứt khoát đối với cái đạo luật của Hungary đưa ra kiểm soát tự do báo chí?
Đây một vấn đề thế nhị và nó rất là khúc mắc. Tại vì nếu mà Brussels mà đứng ra tố cáo Hungary và vi phạm luật pháp của mình đó, thì cũng như một cách họ tố cáo chính họ là họ đã không xét đoán cái gia nhập của Hungary vào Hội Liên hiệp châu Âu một cách rõ ràng. Để khi mà vấn đề này khám phá ra sự thật thì họ thấy rằng họ có thể là họ làm cho quyết định lấy một quyết định sai. Nhưng mà ở đây thực sự mình phải hiểu rằng họ có cái nhìn khác mà không ai dám nói ra hết, tức là làm sao ngăn cản được cái làn sóng của những người dân cư nhập cư nghèo từ các vùng Nam Âu vào vùng Bắc Âu. Chính vì vậy mà Hungary là một quốc gia thái độ nằm ở khu vực đó. Là chính vì vậy, mặc dù người ta lên án là Hungary đã không tôn trọng những nguyên tắc thành lập của Liên hiệp châu Âu, nhưng mà họ cũng lờ đi, tại vì Hungary hiện nay là cái quốc gia là thái độ ngăn chặn được cái làn sóng của những người di dân từ các cái vùng Ban Căng và cái vùng Nam Âu, tức là phía Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đi vào nước vào châu Âu. Thực sự làn sóng này đó, nó cũng gây ra rất nhiều bế tắc trong các quốc gia Tây Âu khác mà họ không có dám công khai như là Hungary mà trừng phạt nặng nề. Tại vì bên Hungary phải biết là những người mà ngày nay ta gọi là người Cigan đó là bị bạc đãi một cách rất là trắng trợn chứ không như tại các quốc gia Tây Âu. Chính vì vậy mà Tây Âu đó cũng dùng cách mặc dầu lên tiếng phê bình nhưng mà cũng không dám làm mạnh là vì lý do đó. Không riêng gì Hungary mà cả tiếp khách. Và cả hiện bây giờ nay cũng nói thẳng ra là các quốc gia mới gia nhập vào Tây Âu là các nước ra Romania và Bulgaria đó, họ cũng có những vấn đề đó. Thành ra chính vì vậy mà ngày nay các quốc gia Tây Âu đó họ đang tìm cách mà xét lại cái vùng biên giới Schengen, tức là những quốc gia mà mặc dù đã gia nhập vào Liên hiệp châu Âu nhưng mà cũng phải có những biện pháp kiểm soát được cái làn sóng di dân của những người mà nhập cư bất hợp pháp vào lãnh thổ của họ. Tại vì khi vào vùng biên giới Schengen thì họ có sự tự do đi lại rất là dễ dàng. Chính vì vậy mà chính quyền châu Âu ngày nay đang cố gắng thuyết phục Hungary, Bulgaria, Romania là làm sao tăng cường cái biện pháp kiểm soát biên giới của họ. Và đồng thời họ cũng sẽ lờ đi một số biện pháp cách vi phạm nhân quyền. Tại vì nếu mà áp dụng đúng như các quốc gia Tây Âu thì cái sự ngăn chặn của làn sóng người di dân nó sẽ không hữu hiệu.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Huy. RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Đảng Cộng sản Việt Nam nhắc lại lập trường không chấp nhận đa nguyên đa đảng.
Tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc tuyên bố muốn tăng cường đối thoại song phương.
Hàn Quốc bác bỏ lời kêu gọi đàm phán của Bắc Triều Tiên.
Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vào ngày mai tại Washington.
Bạo loạn do tình trạng thất nghiệp tại Tunisia làm hàng chục người thiệt mạng.
Mỗi ngày một sự kiện, sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên thúc đẩy Hàn Quốc và Nhật Bản tăng cường quan hệ.
Vì sao Quyết không phản ứng mạnh trước đạo luật chống tự do báo chí của Hungary? Từ Paris, nhà báo Nguyễn Văn Huy phân tích.
Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Cái chết tức tưởi của hai thanh niên Pháp bị bắt làm con tin tại Niger đã chiếm trang nhất của hầu hết các nhật báo xuất bản tại Paris hôm nay. Nhật báo cánh hữu Le Figaro chạy tựa lớn, hai con tin bị hành quyết tại Niger, nước Pháp đang ở tuyến đầu trước nạn khủng bố. Tờ báo nhắc lại lời tuyên bố của Tổng thống Sarkozy hôm qua, ông lên án hành động mang rợ trên và đảm bảo rằng Paris sẽ không bao giờ chấp nhận những điều kiện do bọn khủng bố muốn áp đặt. Nhật báo Thiên tả Libération đưa tích các con tin bị sát hại tại Niger, chiến tranh với nước Pháp và nhấn mạnh vụ bắt cóc và giết hại hai thanh niên Pháp hôm thứ Bảy đã khẳng định việc người Pháp là mục tiêu hàng đầu của bọn khủng bố tại Sahel. Tương tự đối với La Croix, Pháp bị coi là mục tiêu ở Sahel. Tờ báo Công giáo, khi nhắc đến việc Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đến Niger hôm nay, đã cho rằng thử thách hiện nay là đẩy lùi mối đe dọa khủng bố. Còn tờ báo Cộng sản L'Humanité đi tìm các lý do của một thất bại quân sự vì hai con tin Pháp đã bị giết chết khi đang diễn ra cuộc hành quân có lực lượng Pháp tham gia.
Vụ gián điệp công nghiệp ở tập đoàn xe hơi Pháp Renault tiếp tục là đề tài được các báo Pháp bàn luận. Lần đầu tiên trả lời phỏng vấn, Tổng Giám đốc điều hành Patrick Pellata của hãng này khẳng định với báo Le Monde rằng Renault là nạn nhân của một đường dây quốc tế có tổ chức.
Le Monde cho biết hệ thống gián điệp này rất tinh vi qua việc thành lập những công ty bình phong và mở các tài khoản ở nước ngoài để chuyển tiền thường xuyên khi cần. Một công ty chuyên gia công có thể đã làm trung gian với những người chủ mưu Trung Quốc. Chân biểu Bernard Carillon, chuyên gia về gián điệp kinh tế, hồi tuần rồi đã khẳng định rất có thể Bắc Kinh đứng đằng sau vụ này. Còn một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về tình báo Trung Quốc, ông Jorge Faligo, đã giải thích cho hãng thông tấn AFP là các tập đoàn Trung Quốc có ngân sách nghiên cứu phát triển rất quan trọng, một phần trong số đó dùng để dò thám và họ sẵn sàng mua chuộc người khác với số tiền rất lớn. Nhật báo Kinh tế Lizico trích một nguồn tin thông thạo nói thêm, trong vụ này đã có những món tiền được chuyển thông qua các chương mục ngân hàng Thụy Sĩ và một hãng xe hơi Trung Quốc là người giật dây để hưởng lợi qua những thông tin đánh cắp này. Theo nhân vật số 2 của Renault, thì có thể các dữ liệu về giá thành và kết cấu của các mẫu xe chạy bằng điện và mẫu xe bình dân của hãng đã bị rò rỉ. Ông Patrick Pellata, theo nhật báo Kinh tế Lizico, đã cố giảm nhẹ hậu quả khi cho biết các thông tin chiến lược không hề bị thất thoát, kể cả 200 bằng sáng chế của Renault. Nhưng tờ báo cho rằng, nếu bí mật về kỹ thuật bình điện của Renault bị đánh cắp, thì nhãn hiệu Nissan, đối tác liên kết với Renault, sẽ bị ảnh hưởng nặng nề vì đang dẫn đầu về kỹ thuật này. Le Monde chú ý đến việc, cho đến nay tập đoàn Renault vẫn chưa khởi kiện và nhận xét, như vậy hãng xe hơi hàng đầu của Pháp đang nghiên cứu xem cần phải kiện theo tội danh nào để khỏi phải cung cấp các tài liệu mật mang tính chiến lược cần thiết cho cuộc điều tra. Nhưng một khi chưa nhận được đơn thư thì cơ quan tình báo quốc nội chưa thể vào cuộc. Cụ thể hơn, nhật báo Lizico đã phân tích liệu Renault sẽ đưa đơn kiện vì tội gián điệp hay vì trộm cắp và lạm dụng tín nhiệm. Đây là một chủ đề mà theo tờ báo là hết sức tế nhị, đặc biệt là nếu Renault tấn công vào góc độ tình báo do cường quốc nước ngoài. Đó là vì Renault là một trong những tập đoàn xe hơi hiếm hoi còn chưa hiện diện tại Trung Quốc, thị trường xe hơi lớn nhất thế giới, thế nên người ta khó có thể hình dung được việc ông Carlos Ghosn, tổng giám đốc Renault, đi điều đình với chính quyền Bắc Kinh nhằm đặt chân vào thị trường khổng lồ này trong khi đăng kiện Trung Quốc về tội gián điệp. Trả lời phỏng vấn của Lizico, một luật sư cho biết các luật lệ của nước Pháp hiện nay có thể được vận dụng để bảo đảm trừng trị được 95% số trường hợp làm gián điệp công nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn những lỗ hổng đáng kể. Các biện pháp trừng phạt của Pháp hãy còn rất nhẹ nếu so với luật lệ của Hoa Kỳ, nhưng so với các nước châu Âu khác thì ở mức trung bình. Trong trường hợp của Renault, có thể vận dụng các đạo luật về bí mật quốc phòng để có những hình phạt đích đáng hơn, nhưng cho đến nay vẫn chưa có án lệ.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến Trung Quốc nhưng trong lĩnh vực xã hội, đặc phái viên của nhật báo cánh tả Libération tại thành phố trú Mà Điếm thuộc tỉnh Hà Nam đã tường thuật rất chi tiết về trường hợp của Điền Hỷ, một thanh niên bị nhiễm bệnh AIDS do truyền máu. Anh đã bị tống giam vì dám đứng lên đòi bồi thường cho 10 triệu nạn nhân của vụ scandal máu nhiễm HIV lớn nhất từ trước tới nay.
Tác giả bài báo cho biết, cũng như hàng ngàn người khác tại trú Mã Điếm, anh Điền Hỷ, năm nay 23 tuổi, đã bị nhiễm HIV vào cuối thập niên 90 khi truyền máu tại một bệnh viện nhà nước. Lúc đó anh chỉ là một cậu bé mới 9 tuổi, bị ngã khi chơi với bạn, tuy không hề mất máu nhưng bác sĩ lại khuyên truyền máu cho chóng khỏi. Gia đình không hề biết là vào năm đó, hầu hết lượng máu được truyền trong vùng đều đã bị nhiễm HIV. Để tiết kiệm, người ta đã trộn máu của nhiều người với nhau trong máy chích ly huyết tương, và như vậy đã làm cho từ nửa triệu đến 1,5 triệu người bị nhiễm căn bệnh đáng sợ của thế kỷ. Từ đó đến nay, nhiều người cho và nhận máu đã chết mà có khi không biết là mình bị SIDA. Tại Hà Nam, nơi căn bệnh chết người này hoành hành dữ dội nhất, bệnh nhân lại chỉ được điều trị sơ sài, cho uống các loại thuốc gây ra nhiều hiệu ứng phụ nặng nề, đã bị Tổ chức Y tế Thế giới khuyên không nên dùng từ nhiều năm qua. Theo tổ chức này, thì tỷ lệ tử vong của những người bị nhiễm HIV ở Hà Nam lên đến 30%, trong khi tại Thượng Hải, nơi được chạy chữa tốt hơn, tỷ lệ tử vong chỉ có 5%. Điền Hỷ biết mình bị nhiễm HIV vài ngày sau khi đã thi đậu vào một trường đại học ở Bắc Kinh vào năm 2004, và gia đình mới hiểu tại sao từ bé đến giờ anh luôn đau ốm. Anh đưa đơn kiện chính quyền tỉnh Hà Nam để đòi bồi thường, nhưng tòa án tuân theo lệnh chính quyền đã từ chối thụ lý, cũng như đã từ chối hàng ngàn nạn nhân khác. Điền Hỷ bèn yêu cầu hơn 10 cơ quan nhà nước giúp đỡ và cổ vũ những người cùng cảnh ngộ lên thủ đô kêu đòi công lý. Sau đó anh cùng nhiều người khác đã nhiều lần bị chính quyền Hà Nam thuê người bắt cóc, đem nhốt trong những nhà tù bất hợp pháp ở Bắc Kinh. Suốt 4 năm trời, Điền Hỷ vẫn kiên trì đấu tranh. Dù có bằng đại học, anh vẫn thất nghiệp vì không ai nhận người bị SIDA vào làm việc. Anh tham gia các cuộc biểu tình trước các bộ, gửi thư cho tất cả các định chế nhà nước nhưng đều vô vọng. Để bịt miệng anh, một cái bẫy được chăng ra, bí thư đảng ủy thành phố trú Mã Điếm đã gửi cho Điền Hỷ một tin nhắn SMS mời anh trở về địa phương giải quyết. Sau 2 tuần chờ đợi không kết quả, anh mới hiểu rằng đây chỉ là kế điệu hổ ly sơn. Anh bị còng tay đưa ra tòa, bản án không được tuyên công khai vì sợ gây bạo loạn. Vì sao bao nhiêu luật sư, bác sĩ, giám đốc các cơ quan phi chính phủ đấu tranh cho những nạn nhân máu nhiễm HIV ở Hà Nam lâu nay đều bị bỏ tù hay buộc phải đi tị nạn ở ngoài quốc? Trả lời câu hỏi này, tác giả bài báo trích lời cựu giám đốc Viện Nghiên cứu Y tế Trung Quốc cho biết, đó là vì các vụ đàn áp đều từ tay của 2 nhà lãnh đạo cao cấp, Lý Trường Xuân và Lý Khắc Cường. Cả 2 ủy viên thường trực Bộ Chính trị trên vào thời đó lần lượt là bí thư thành ủy Hà Nam. Viên chức về hưu trên tiết lộ bí mật là do đang bị ung thư gan thời kỳ cuối, muốn lương tâm được thanh thản trước khi từ giã cõi đời. So sánh với vụ scandal máu nhiễm độc ở Pháp, viên chức này cho rằng vụ Hà Nam nghiêm trọng hơn rất nhiều do không có cuộc điều tra nào được tiến hành và các thủ phạm sau đó lại được nghiễm nhiên thăng chức.
Cũng trên phương diện xã hội, nhật báo Libération trong bài viết mang tựa đề hãy cứ đẹp trai nhưng đừng nói gì cả, đã nêu ra hiện tượng số nam giới đi giải phẫu thẩm mỹ đang tăng lên, nhưng những người đàn ông đi sửa sang sắc đẹp hoàn toàn giữ bí mật.
Tờ báo cho biết, khách hàng phái nam của ngành sửa sắc đẹp ở Mỹ mỗi năm tăng khoảng 9%, ở châu Âu cũng thế. Họ đi chích Botox để làm mất nếp nhăn, cấy tóc chữa hói đầu, lột da mặt, hút mỡ cằm, thậm chí làm tăng kích cỡ dương vật, v.v. Nhưng khách đàn ông luôn đòi hỏi một điều, cần phải giữ kín việc họ đã đến thẩm mỹ viện, và có vẻ họ không mạnh dạn bằng khách hàng nữ. Sau đây xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách. Việc thông qua luật biển của Việt Nam ngày càng cấp thiết, RFI phỏng vấn nhà sử học, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Vào đầu tháng 12 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông báo là tại kỳ họp thứ 9 từ ngày 1 tháng 3 đến 17 tháng 3 2011, tức là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội đương nhiệm, các đại biểu sẽ xem xét thông qua dự án luật biển Việt Nam vừa được Chính phủ đề nghị bổ sung vào chương trình. Hiện giờ chưa thể dự đoán là luật biển có sẽ được Quốc hội thông qua vào kỳ họp tới hay không, bởi lẽ luật này đã được soạn thảo từ 10 năm nay, nhưng cứ bị dời đi, dời lại nhiều lần. Gần đây nhất, luật biển Việt Nam đã được đưa ra thảo luận để thông qua tại kỳ họp thứ 7 vào tháng 5 2010, nhưng cuối cùng, vài ngày trước khi khai mạc kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lại rút dự án luật này ra khỏi chương trình với lý do là văn bản chưa hoàn chỉnh, khiến nhiều đại biểu thắc mắc, nêu câu hỏi là phải chăng đây là vấn đề nhạy cảm, y muốn nói là đụng chạm với Trung Quốc nên chưa dám thông qua. Việt Nam là một quốc gia ven biển, tức là có lợi thế và khả năng tiến ra biển, trở thành một nước mạnh về biển. Vùng biển Việt Nam nằm trên đường thông thương huyết mạch giữa các đại dương, có tài nguyên đa dạng và dồi dào, có vị trí chiến lược quan trọng, nhưng lại là nơi có nhiều tranh chấp lãnh thổ, chủ yếu là với Trung Quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Năm 1977, Việt Nam đã từng ra tuyên bố của Chính phủ về các vùng biển Việt Nam, và năm 1994, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã ra một số văn bản pháp lý khác liên quan đến chủ quyền biển đảo. Nhưng như tiến sĩ Nguyễn Hồng Thao, Đại học Quốc gia Hà Nội đã nhấn mạnh trong một bài viết đăng vào năm ngoái trên tạp chí Nghiên cứu Lập pháp Điện tử, trực thuộc Quốc hội Việt Nam, các văn bản pháp lý hiện hành của Việt Nam mới chỉ nêu những nguyên tắc chung về xác định phạm vi, chế độ pháp lý của các vùng biển và thêm lục địa Việt Nam, chưa cụ thể hóa công tác quản lý nhà nước về biển, cho nên hiệu lực pháp lý còn thấp. Hơn nữa, theo tiến sĩ Nguyễn Hồng Thao, nhà nước Việt Nam chưa có một văn bản luật mang tính tổng thể, xác định phạm vi, chế độ pháp lý của từng vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam. Các quy định tiến bộ của luật biển quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật Biển năm 1982, chưa được nội luật hóa. Tuyên bố năm 1977 và tuyên bố 1982 mới chỉ là văn bản cấp chính phủ và đã bộc lộ một số hạn chế so với nội dung của Công ước Luật Biển năm 1982. Ngoài ra, theo tiến sĩ Nguyễn Hồng Thao, việc quản lý biển của Việt Nam còn chồng chéo, chưa hiệu quả, cho nên cần phải xây dựng một văn bản luật thống nhất, đồng bộ và tương đối hoàn chỉnh về biển của Việt Nam. Nhu cầu thông qua luật biển Việt Nam càng trở nên cấp thiết bởi vì hai nước tranh chấp chủ quyền biển đảo với Việt Nam là Trung Quốc và Philippines đều đã ra nhiều luật để khẳng định chủ quyền của họ. Người dân ở các vùng biển, nhất là ngư dân thường xuyên bị Trung Quốc bắt bớ, đánh đập, cướp bóc khi đánh cá ngay trên vùng biển Việt Nam, cũng ngày càng đòi hỏi phải có luật biển để bảo vệ họ. Trong bài phỏng vấn trên tờ Tuần Việt Nam được đăng ngày 6 tháng 11, 2010, chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc phòng Lê Quang Bình đã nói rõ, ta vẫn chưa có bộ luật nào quy định sâu sắc về chủ quyền biển, trong khi đó các nước đã tuyên bố coi đó là lãnh thổ biển của họ. Trong các đạo luật liên quan của nước ta, mới có luật biên giới quốc gia là nói về chủ quyền biển, nhưng mới chỉ nói ở tầm rìa ngoài của đường lãnh hải thôi, chứ cũng chưa nói gì đến chủ quyền biển đảo. Bởi vậy, lâu nay vẫn cứ áp dụng Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hiệp Quốc. Về phần nhà sử học Dương Trung Quốc, với tư cách đại biểu Quốc hội, ông cũng đã từng đề nghị nhanh chóng thông qua luật biển, tuy cho rằng phải rất thận trọng về nội dung bộ luật, mà ông cho là rất phức tạp và sẽ là cơ sở quan trọng cho các cuộc thương thuyết sau này với các nước có liên quan đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Trả lời RFI vào tuần trước, ông Dương Trung Quốc nêu ra một số suy nghĩ của ông liên quan đến vấn đề này. Kính chào đại biểu Dương Trung Quốc, xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay để nói về vấn đề luật biển, một cái đạo luật đã được dự trù từ rất lâu nhưng mà cho tới nay vẫn chưa được thông qua. Trước hết theo ông thì luật này nó cần thiết như thế nào đối với Việt Nam hiện nay ạ?
Với một quốc gia mà có 32.000 cây số bờ biển, mà đúng là cho đến thời điểm này chưa có luật biển. Không những thế mà Việt Nam còn tham gia vào luật biển quốc tế từ năm 1982. Thì đó cũng là điều rất đáng suy nghĩ. Bản thân tôi là một đại biểu quốc hội đến nay là 9 năm rồi. Và đúng là tôi thấy là vấn đề này đã được đặt ra. Nhưng mà rồi cứ lần nữa, và trong đến những kỳ gần đây nhất, có lúc đã được đưa vào trong chương trình nghị sự, nhưng sau đó được giải thích xác lại là vì cái phần chuẩn bị nó chưa thật là chu đáo. Tôi hiểu rằng là cái luật biển đúng là một luật rất khó, bởi vì nó can hệ đến không những là cái lợi ích chủ quyền của một quốc gia, điều chỉnh những cái vấn đề có liên quan đến các cái công dân của quốc gia ấy, mà nó còn liên quan đến những vấn đề rất phức tạp trong mối quan hệ quốc tế với những nước lân cận có chung cái vùng biển. Vì thế mà tôi nghĩ rằng là dẫu có nói là khó khăn đi mấy thì cũng phải coi đây là một cái việc hết sức cấp bách. Đương nhiên cấp bách nhưng cũng phải bảo đảm được cái luật biển nó đã được ban hành thì nó phải chính xác. Vì nếu thiếu hiểu biết, sự sơ suất có thể để lại những cái hậu quả rất tai hại. Tôi nghĩ rằng là chúng ta quan niệm không chỉ là lãnh thổ là trên vùng đất, mà lãnh thổ là gồm cả cái vùng biển kế cận với cái liền mỗi quốc gia. Nó không chỉ là mặt nước mà nó còn cả cái nền tảng ở phía dưới và kể cả cái không gian ở phía trên. Vì thế nó càng ngày cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, người ta càng thấy rằng là cái giá trị của nó rất lớn. Nó là cái nguồn tài nguyên vô cùng lớn cho các quốc gia có bờ biển. Vì thế mà một bộ luật trước hết nó điều chỉnh chính những công dân của quốc gia ấy biết khai thác và bảo vệ cái tài nguyên này một cách bảo đảm, bền vững và lâu dài. Đồng thời, cái luật biển nó cũng thể hiện được cái ý chí và cái quan điểm về chủ quyền quốc gia trên không gian hết sức là nhạy cảm này, để trên cơ sở đó mà có thể có những cái thương thuyết với các quốc gia khác để tạo ra được một cái lợi ích nó phù hợp với cái thực tế. Ở đây tôi muốn nói rằng là Việt Nam có một cái vùng biển rất rộng lớn ở Thái Bình Dương và nó liên quan đến rất nhiều cái quốc gia xung quanh. Bởi vậy nếu mà Việt Nam không có một luật biển mà trong đó thể hiện được quan điểm của mình, cái ý chí của mình, rõ ràng là trong các cuộc thương thuyết chúng ta sẽ thiếu một cái cơ sở pháp lý, thiếu một cái ý chí chung của quốc gia được thể hiện ở đó. Cho dù cuối cùng thì tất cả quốc gia đều phải chấp thuận những cái nguyên tắc chung của luật biển quốc tế mà Việt Nam và nhiều quốc gia khác đã ký kết.
Vâng, thưa ông, như vậy thì trước hết là cái luật biển này nó phải được xây dựng dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 mà Việt Nam đã phê chuẩn.
Đương nhiên tôi cho cái chuyện đó là chúng ta phải chấp thuận. Tuy nhiên là từ cái nguyên tắc trên văn bản cho đến cái việc hoạch định cụ thể, tôi nghĩ nó cũng hết sức không đơn giản. Vì những cái lý lẽ là biển nó khác với đất liền, cái việc phân định ranh giới rất là khó. Nó có rất nhiều vùng khác nhau, từ cái vùng đặc quyền về kinh tế cho đến thềm lục địa, rồi những vấn đề liên quan đến tuyến hàng hải quốc tế và những cái lợi ích không những chỉ các quốc gia trực tiếp có liên quan đến cái không gian ấy, mà kể cả cái quyền đi lại, quyền khai thác của các quốc gia khác trên thế giới, kể cả các quốc gia không có bờ biển. Vì thế tôi cho đây là một vấn đề là khó, và chính vì khó như thế chúng ta phải có nguyên tắc. Bên cạnh cái nguyên tắc và tuân thủ và những cái cam kết quốc tế thì cũng phải có nguyên tắc thể hiện được sự ý chí thống nhất của mỗi quốc gia về cái lợi ích của mình, về cái lợi chủ quyền lãnh thổ của mình, và luật biển nó đáp ứng những điều đó.
Vâng, tức là trong cái vấn đề này thì chúng ta phải xây dựng cái luật một cách rất là chuẩn xác, là một cơ sở pháp lý vững chắc cho những cái cuộc thương thuyết sau này. Vậy thì chúng ta có cần phải kêu gọi sự đóng góp của những cái chuyên gia, những cái người mà am hiểu về lĩnh vực công pháp quốc tế cũng như về lãnh hải, về thềm lục địa để mà có thể xây dựng luật một cách chi tiết à?
Tôi nghĩ điều đó là hết sức cần thiết. Trước hết là những chuyên gia ngay của người Việt Nam, kể cả trong nước, và đặc biệt là chúng ta có một cái may mắn là có một cộng đồng người gốc Việt Nam ở hải ngoại là những cái người có cái điều kiện tiếp xúc với những cái tri thức, với những cái hiểu biết và kinh nghiệm về luật quốc tế, về kinh điển, thì chúng tôi nghĩ rằng đấy cái việc quy tụ là quan trọng. Và kể cả chúng ta cũng rất cần tham khảo và hợp tác với những các tổ chức quốc tế và các cái quốc gia mà có kinh nghiệm trên lĩnh vực này, để mà chúng ta có thể đưa ra được cái quan điểm vừa bảo vệ được lợi ích của mình nhưng nó cũng phù hợp với những cái lợi ích chung của khu vực cũng như của thế giới.
Cho tới nay cái luật này nó chưa được thông qua thì cũng có người nghĩ rằng đây là cái vấn đề quá nhạy cảm, nó liên quan đến cái quan hệ giữa Việt Nam với các nước láng giềng, đặc biệt là với Trung Quốc. Trung Quốc trên vấn đề chủ quyền Biển Đông thì họ đã tự vạch ra cái ranh giới mà người ta gọi là đường lưỡi bò, thì đây cũng như là một cái lời tuyên chiến trên cái lĩnh vực chủ quyền quốc gia. Và cái luật biển Việt Nam nếu mà thông qua thì cũng như là một cái đòn phản công lại cái lời tuyên chiến đó. Theo ông thì chúng ta có nên quá dè chừng láng giềng phương Bắc trong cái việc vạch ra cái luật biển này không, hay là chúng ta cứ làm theo đúng theo cái nguyên tắc chủ quyền của một quốc gia?
Tôi nghĩ rằng là mọi cái thì đều phải đặt lên bàn trên cái cơ sở lợi ích của các bên nếu có liên quan, chứ chúng ta không nên đặt vấn đề là người có người không, và vì người ta có mà ta chưa có. Chính vì thế mà tôi nghĩ rằng là ở đây lại càng cần thiết để ta phải có quan điểm của mình. Biết là luật này khó cho nên phải được chuẩn bị chu đáo, và cái sự chuẩn bị chu đáo ấy nó không chỉ là việc của những cơ quan có chuyên môn, có trách nhiệm, mà tôi nghĩ rất cần đến một cái sự đóng góp của đông đảo người dân và trước hết là cơ quan dân cử. Bởi vì là quan trọng là một cái luật này có lẽ có thể khác nhiều luật khác, nó phải được coi như là bộ luật mang tính cơ bản. Tôi lấy ví dụ luật đất đai chẳng hạn, là hết sức quan trọng, nhưng có lẽ luật đất đai nó còn không phức tạp bằng luật này, và nó không quan hệ nhiều đến cái lợi ích quốc gia và những cái mối quan hệ ngoại giao. Vì thế mà nó phải tạo được cái sự đồng thuận trong dân, sự chia sẻ của dân. Mặc dù biết rằng mọi cuộc thương lượng thì đều phải có tiến có lùi, có thêm có bớt, nhưng mà trước hết là phải có người dân được biết tới và người dân cùng chia sẻ, thì chúng ta có thể tìm ra một cái tiếng nói chung, và cuối cùng là trong tất cả mọi cuộc thương lượng tìm thấy cái lợi ích chung bên cạnh cái lợi ích của mỗi quốc gia có liên quan. Và muốn như thế thì chúng ta phải làm. Nếu có làm thì chúng ta mới có thể phát hiện được cái điều cần được xác định trong bộ luật. Nếu không mà nó chỉ là vấn đề là của một số cơ quan có trách nhiệm, trong đó có cái việc quan tâm đến những mối quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng, nhất là những nước láng giềng mà có tác động và ảnh hưởng lớn đến Việt Nam, ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn, thì cái điều đó thì tôi cho là đấy một lý do nó không chính đáng. Cái sự thận trọng tôi muốn nhắc lại là rất cần thiết, đặc biệt là quan hệ với Trung Quốc là vấn đề sống còn, là vấn đề có tính chất lịch sử, mà tôi nghĩ là ông cha ta đã có một cái truyền thống rất là lâu dài và tạo nên một cái bản lĩnh cũng như là cách ứng xử, cho nên chúng ta mới tồn tại được trong cả ngàn năm qua. Thì thế tôi nghĩ rằng là cái việc làm thì vẫn phải là, còn vấn đề xây dựng một cái hệ thống quan điểm như thế nào thì tôi nghĩ rằng là chúng ta rất thận trọng, chúng ta cũng phải nhìn lợi ích của mình và nhìn lợi ích người khác, nhưng mà phải đặt trên cái nền tảng là có sự chia sẻ và ủng hộ của người dân.
Như vậy nếu mà chúng ta đặt vấn đề đưa luật biển ra xem xét thông qua ngay trong kỳ họp cuối cùng của Quốc hội đương nhiệm, tức Quốc hội mãn nhiệm, thì có lẽ cái thời gian nó hơi quá sát sao, chúng ta chỉ còn 1-2 tháng nữa thôi. Theo ông thì phải chăng thà rằng chúng ta dời lại tới Quốc hội khóa mới để xây dựng một cái luật thật sự vững chắc, thay vì chúng ta thông qua ngay từ bây giờ một cái luật có thể nó sẽ không được bảo đảm lắm?
Luật này không thể thông qua trong một kỳ họp được. Mặc dù gần đây trong cái cải tiến về xây dựng luật pháp của Quốc hội cũng có những cái luật mà có thể chỉ một lần thảo luận và thông qua ngay trong một kỳ họp, nhưng chắc chắn tôi cho rằng cái luật này nó không thể đơn giản như vậy được. Thế còn cái việc mà có nên để kéo dài cho một cái nhiệm kỳ mới không, vì mệt logic hình thức tôi cho cũng có cái lý do lý của nó, nhưng mà tôi cho rằng lúc này là lúc phải thể hiện cái ý chí, bởi vì dù cho Quốc hội thì nhiệm kỳ này hay nhiệm kỳ sau thì nó cũng là cái sự kế thừa, một sự kế thừa liên tục, và nhất là với Quốc hội kỳ này cũng là Quốc hội đã được trải qua một cái thời gian khá là có kinh nghiệm rồi, vì thế cho nên những đại biểu Quốc hội họ vẫn có quyền tham gia, và sau này những cái nhiệm kỳ sau họ vẫn tiếp tục kế thừa, thì tôi cho đây chuyện hết sức bình thường. Còn đương nhiên là cái kỳ họp cuối cùng này thì nó đặt trọng tâm nhiều hơn vào cái nội dung là tổng kết một cái nhiệm kỳ, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà nó được đặt ra thì tôi cho là điều đó coi là rất bình thường, và ít nhiều nó thể hiện được cái mối quan tâm của nhà nước về cái vị trí quan trọng của bộ luật. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải huy động được tối đa cái nguồn lực, nhất là nguồn lực về trí tuệ. Để vì tôi vẫn nhắc lại là một cái luật này nó phải thể hiện cái ý chí của người dân. Người dân ở hình thức này, hình thức khác, người ta cảm thấy rằng là mình có trách nhiệm về nó. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây là cái yếu tố tuy mang tính tượng trưng thôi, nhưng là hết sức quan trọng. Bởi vì tôi nghĩ rằng là với cái luật biển ấy, cái đầu tiên là thể hiện cái ý chí. Cái ý chí này tôi nghĩ là nhà nước Việt Nam cũng đã khẳng định rồi, là bảo vệ quyền toàn vẹn lãnh thổ, trong đó có cả vùng trời, vùng biển. Chúng ta thể hiện cái đó trong một cái bộ luật, nó có những cái yêu cầu của về mặt luật pháp, nó có yêu cầu về mặt ngoại giao. Nhưng trước hết tôi cho quan trọng là nó yêu cầu nó phải thực sự thể hiện được cái ý chí và nguyện vọng của người dân Việt Nam.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay liên quan đến vấn đề luật biển của Việt Nam.
Xin cảm ơn anh.
Tiếp tục chương trình là một cuộc sống muôn màu do Mai Vân phụ trách với đề tài ông Barack Obama dù là tổng thống vẫn tự hốt phân chó.
Cuộc sống muôn màu.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hồi trung tuần tháng 12 vừa qua cho biết ông đôi khi phải tự mình thu dọn phân do con chó bô của ông thả ra khi được dẫn đi dạo ban đêm trên bãi cỏ của Nhà Trắng. Ông Obama đã bất ngờ đến thăm một trường tiểu học ở Arlington, vùng ngoại ô phía nam Washington, để đọc sách cho các học sinh 7 tuổi nghe, đặc biệt là cuốn sách gần đây của ông dành cho thiếu niên. Sau đó, ông đã chơi trò hỏi đáp với các em. Khi một cậu học sinh hỏi Tổng thống Mỹ rằng, liệu đi dạo trong Nhà Trắng có vui không? Ông Obama trả lời, em biết đấy, quả là tôi đi dạo rất nhiều trong Nhà Trắng. Nhưng chủ yếu là tôi làm việc. Ông cho biết, Nhà Trắng là một tòa nhà rất đẹp và có một khu vườn rộng thênh thang ở phía sau, tên là Bãi Cỏ Phía Nam. Và tiết lộ rằng, ông thường dẫn bồ con chó của ông đi dạo ở đấy. Tổng thống Mỹ kể tiếp, đôi khi tôi chạy với bồ, nhưng có khi tôi cũng phải hốt phân của nó. Lời thừa nhận này đã làm cho các em nhỏ thốt lên, ẹ quá. Tuy nhiên, ông Obama đã giải thích, tôi không muốn để phân vương vãi trên bãi cỏ. Nếu các em có một con chó, khi dẫn nó đi dạo, thì các em cũng phải xem chừng và hốt phân khi nó thải ra. Tiết lộ của người nhiều quyền lực nhất thế giới hiện nay được đưa ra 2 tháng sau khi người tiền nhiệm của ông là George W. Bush cũng kể lại rằng, sau khi ông rời Nhà Trắng, ông đã lâm vào một tình huống chưa từng thấy đối với ông, đó là phải tự tay hốt lấy phân con chó bao ngày của ông. Trong một bài phát biểu tại một trường đại học ở địa bàn Texas, lãnh địa của ông, cựu Tổng thống Mỹ thú nhận, 10 ngày sau khi nhiệm kỳ Tổng thống của tôi kết thúc, tôi bỗng nhiên thấy mình có một cái túi nhựa trên tay để hốt thứ đó, điều mà tôi đã tránh được không phải làm trong 8 năm ở Nhà Trắng. Dẫu sao, thì hành động của hai vị Tổng thống Mỹ phải được rất nhiều người dân Paris cũng như ở các thành phố lớn khác ở Pháp học tập. Dân Pháp rất thích nuôi chó. Có điều là khi dẫn nó đi chơi ngoài đường hay trong các công viên, thì nhiều người vẫn thản nhiên để các chú khuyển làm vậy, mà không hề dọn dẹp. Cho dù luật lệ tại Pháp phạt tiền những ai bị bắt quả tang để chó của mình làm vậy.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI tiếng Việt www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ mở đầu bằng một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, sau đó là tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách nói về việc nguồn dầu hỏa không đủ để đáp ứng nhu cầu của nhân loại. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.